This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như Tuyền và chương trình Văn học nghệ thuật xin gửi lời chào đến quý thính giả và thưa quý vị, chương trình Văn học nghệ thuật phỏng vấn được đến với quý thính giả vào mỗi trưa thứ tư hàng tuần trên làn sóng radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 1 giờ. Và thưa quý vị, lại một lần nữa thì chương trình hôm nay được thực hiện trong ngày giáp ngày cuối năm. Hôm nay là mình 30 tháng 12 rồi, ngày mai là cuối năm rồi. Và một năm cũ còn một ngày nữa thôi là chấm dứt để đón chào một năm mới. Hôm nay trong chương trình Văn học nghệ thuật thì chúng tôi sẽ cố gắng mang đến cho quý vị một sự ấm cúng cũng như là một cái hương vị nồng nàn qua tiếng đàn cũng như dòng nhạc rất là xuất sắc của một người nữ nghệ sĩ tài ba, đó là nữ nghệ sĩ Linh Phương. Và trước tiên thì xin cho Như Tuyền giới thiệu đôi dòng về nhạc sĩ Linh Phương quý vị nha. Nhạc sĩ Linh Phương tốt nghiệp trường Quốc gia âm nhạc tại Sài Gòn năm 1967, chuyên về piano, tu nghiệp sư phạm chuyên khoa dương cầm nhạc pháp, nhạc lý và hòa âm tại Dillon, Florida, Hoa Kỳ năm 1980. Và bà đã từng dạy piano, keyboard, nhạc pháp, nhạc lý. Bà phụ trách đệm nhạc và hòa âm các chương trình văn học nghệ thuật trên Đài Phát thanh Quốc gia Sài Gòn, Đài Phát thanh Quân đội trong giai đoạn 1966 đến 1975. Dạy piano, nhạc pháp, nhạc lý ở Houston cho đến Florida. Và nữ nhạc sĩ Linh Phương được International Biographical Center tại Cambridge, Anh Quốc trao giải thưởng huy chương danh dự là một trong 2.000 nhạc sĩ xuất sắc của thế kỷ thứ 20. Bà sáng tác rất nhiều tác phẩm, đặc biệt cho piano, nhạc Việt Nam và nhạc ngoại quốc, và có trên 50 album CD. Và hôm nay thì hân hạnh được đón chào nữ nhạc sĩ Linh Phương từ Houston. Thưa cô, hôm nay cô khỏe không nè?
xin chào Như Tuyền. Linh Phương rất khỏe. Xin chào quý vị thính giả của Đài 1600 Sài Gòn. Thì em.
Cô ơi, Dallas thì nó mưa cũng như là lạnh lẽo như thế. Thì không biết là bên Houston thì như thế nào, nhưng mà khi mà giới thiệu về cô như thế đó thì Như Tuyền tưởng tượng được là 10 ngón tay của cô lả lướt trên phím ngà là thấy rất là vui rồi.
Thì đúng rồi, trong đời của Linh Phương đó, Như Tuyền biết không, phải nói là hơn nửa cuộc đời là sống với âm nhạc, sống chết với nó. Thành ra cho dù cái thế giới bên ngoài mưa bão hay nắng hay là mùa xuân mùa thu, tất cả những gì đó là gợi cho người nghệ sĩ một cái sự cảm xúc để sáng tạo những tiếng đàn cũng như những tác phẩm cho đời. Đó là lẽ sống của Linh Phương.
Cảm ơn cô khi mà cô nói là cả cuộc đời của cô sống chết với âm nhạc, tức là cô Linh Phương sinh ra là để được sống chết với âm nhạc đó quý vị. Và thông thường thì tài nghệ của mỗi người nghệ sĩ đó được ông trời tặng cho một cái gọi là năng khiếu, một cái gift, nhưng mà cũng là một phần nữa là cũng do một số trường hợp thì do là di truyền. Thì không biết là trong trường hợp của cô là đúng ở trường hợp nào đây, thưa cô, và xin
thì mà xin thú thật với Như Tuyền là Linh Phương đều nghĩ đến Thượng Đế. Nếu mà Thượng Đế không cho ân tứ, tất nhiên là khiếu, có thiên khiếu, gọi là thiên khiếu, và bên cạnh đó được học hỏi, có cơ hội học hỏi, thì và là hoàn cảnh đất nước lúc đó, cho nên Linh Phương có những cái cơ hội tạo ra như thế để mà theo cái môn âm nhạc ở trường Vũ Trâm Nhạc. Lúc đó thì cha cũng là giám đốc trường nhạc, thành ra nhiều cơ hội đến nó xây đắp cho Linh Phương một cuộc đời rất là đầy ý nghĩa về âm nhạc và phụng sự cho Thượng Đế cũng như là cho con người. Đó là cái cuộc sống của Linh Phương, cái tinh thần như vậy, cả đời chỉ muốn thế thôi.
Wow, tuyệt vời quá. Cô đã vừa được Thượng Đế ban cho một cái gift, một cái năng khiếu đặc biệt về âm nhạc, mà còn được bố của cô là dạy về bên âm nhạc, dạ, giám đốc bên âm nhạc thời đó nữa, của Trường Quốc gia Âm nhạc nữa. Thành ra là cô lại có rất là nhiều những cái thuận lợi, và cộng với cái mình có năng khiếu, mình có thuận lợi, nhưng mà mình không có chịu khó học hỏi thì đôi lúc cái năng khiếu của mình nó cũng không có được trau dồi một cách gọi là đến cái mức mình mong muốn nhất, phải không cô? Nhưng mà qua cô kể như thế thì Như Tuyền biết được rằng là vì sao mà cô trở nên tài ba như thế. Và cô ơi, cô có thể cho biết là gia đình của cô đó, tức là năng khiếu của cô đi, đã được gia đình phát hiện, khám phá từ lúc bao nhiêu tuổi vậy? Và thường thường là có những, Như Tuyền thấy có nhiều em nhỏ đó, gia đình khám phá âm nhạc, biết em có năng khiếu âm nhạc từ lúc là mới biết đi chập chọe, hoặc là 3 tuổi là chập chọe ngồi đánh đàn, thì đối với cô thì như thế nào cô?
Thì thực sự đó, như là mới nói với Như Tuyền đó, là mình có nhiều cái yếu tố, và đặc biệt đó là lúc mà bắt đầu âm nhạc thì cha đã cho học là từ hồi 5-6 tuổi rồi. Rồi khi vào Quốc gia Âm nhạc thì là 8 tuổi khi vào Quốc gia Âm nhạc. Đó, thành ra từ đó phát triển lên, rồi có những giáo sư, những thầy, những nhạc sĩ tài nghệ của Việt Nam đến trường của ba của mình đó. Thành ra chính vì thế đó là được học nhiều lắm, học nhiều người, những cái mỹ thuật, những cái đẹp của âm nhạc. Thành ra chính vì thế là Linh Phương được phát triển cái môi trường đó. Phải nói là có thể nói là trong Quốc gia Âm nhạc đó, là trường đó là dạy về nhạc cổ điển. Bên cạnh đó thì Linh Phương có một cái thứ nữa, và cũng được thuận lợi là học từ những giáo sư ở nước ngoài về. Mỗi lần mà vacation Việt Nam tại Sài Gòn thì học những cái nhạc gọi là ngày xưa gọi là nhạc mô đẹp, nhạc phổ thông. Bây giờ nó là nhạc phía ngoài, âm nhạc như các nhạc sĩ sáng tác ra nhiều cái yếu tố đó, rồi lại là được trình diễn, rồi đi lưu diễn, rồi đàn trên đài phát thanh, tất cả những cái đó. Thì Linh Phương nhớ là lúc mà còn rất là trẻ, 10 tuổi đã đàn một cái nhà hát lớn, bây giờ ngày xưa là Quốc hội đó, trình diễn ở đó. Ra lúc 8 tuổi đã trình diễn rồi, và trình diễn nhiều sân khấu nữa. Trình diễn rất là nhiều show. Chính vì thế Linh Phương rất là yêu âm nhạc, và muốn thế hệ sau này, những cha mẹ mà cho các em có biết được năng khiếu các em về âm nhạc á, thì mình phát triển lên, và nên cho các em biết được cái thế giới âm thanh từ lúc còn hoài thai. Tất nhiên là cái đó là cái phương pháp CZT đó, khi mà người phụ nữ mà đang hoài thai trong bụng mẹ đó, hoài thai trong bụng đó, thì nên cho các em nghe nhạc, cái thai nghe âm nhạc, về sau khi mà ra đời là các em sẽ có khiếu về âm nhạc. Đó là cái sự phát triển của cái môn Suzuki của người Nhật đó, họ biết như thế đó. Thành ra lúc trẻ nên cho các em biết nghe nhạc.
Cảm ơn cô rất là nhiều. Và thưa quý vị, Như Tuyền xin phép dừng một chút xíu phần phỏng vấn cô ở đây để mời quý thính giả thưởng thức một ca khúc mà do cô Linh Phương sáng tác. Cô viết nhạc, viết lời và viết hòa âm, và cô nói là cô rất là thích cái nhạc phẩm này. Như Tuyền mời quý thính giả thưởng thức nha. Nhạc phẩm Nhớ Mẹ Chồng.
Dẫu bên mẹ tháng năm, Mẹ thương con ngây thơ dân bước vào đời, mẹ dạy bảo con, mẹ thương dâu con, lời chan chứa bao ân tình. Rồi năm tháng mẹ con cùng chung bước, có chung đường luôn có mẹ yêu. Như diều cao lộng gió, tâm lòng mẹ vẫn yêu thương. Mẹ khóc với con, mẹ khóc với con. Mẹ ơi, mẹ chồng của con, giờ con xa mẹ nhưng không xóa nhòa hình dáng mẹ yêu. Trong lòng con vẫn nhớ suốt đời, nơi xa hương vẫn tấm lòng của mẹ chan chứa tình con. Vẫn
đang thưởng thức tiếng hát của Đặng Lệ Oanh trong một sáng tác của nhạc sĩ Linh Phương, Nhớ Mẹ Chồng.
Con vẫn nhớ hoài tấm lòng mẹ chồng yêu quý của con. Ngày nào con sánh vai với chồng về làm dâu bên mẹ tháng nào. Mẹ muốn xa dâu mẹ, rồi ngày đó nhà tan cửa nát, mỗi người chia cánh mỗi nơi, như bầy chim vỡ tổ, con gà mắm ra đi. Mẹ khóc với con, mẹ khóc với con. Mẹ ơi, mẹ chồng của trong tim nhớ hoài, một thuở làm dâu bên mẹ con vẫn nhớ suốt đời. Hôm nay con chúc cho mẹ, mẹ chồng yêu quý của con, tiếng cười để con mãi thấy mẹ vui sống đời. Hôm nay con chúc cho mẹ, mẹ chồng yêu quý của con, tiếng cười để con mãi thấy mẹ vui sống.
Vâng, thưa cô cũng như thưa quý vị, là khi mà nghe ca khúc này đó thì cái định kiến về cái mẹ chồng nàng dâu chắc chắn là sẽ không có trong lòng những cô con dâu Thảo cũng như là những người mẹ chồng có một cái tâm tình cũng như có một cái sự, một cái tình cảm mà gần gũi với con dâu mà ngày xưa đến giờ trong người Việt của mình hay có cái định kiến là mẹ chồng nàng dâu, phải không cô? Thế thì như tôi nghĩ rằng là trong chương trình Nhà Yêu Cầu của Đài, thế nào cũng phải xây cái bài này lại trong kho nhạc để mà có một cái nhạc phẩm gửi tặng cho những cái tình cảm mẹ chồng nàng dâu đẹp như là tình cảm mẹ chồng nàng dâu của cô vậy. Nghe vâng, rất là vâng, cảm động luôn. Dạ.
Vì là mẹ của Linh Phương đó là bà cụ bước qua 105 tuổi. Và cụ muốn có một cái chương trình nhạc, cho nên Linh Phương đã làm tại Houston này, sẽ phát sóng tuần tới đây, cái chương trình Nàng Dâu Huế, Nàng Dâu Huế Nhớ Mẹ Chồng. Thành ra cái này là một cái niềm vui mà bấy lâu nay mà Linh Phương đã làm cho mẹ rất vui nhân dịp là sinh nhật của mẹ. Và đó là cũng là không phải là mẹ chồng nào Linh Phương không biết, nhưng với người mẹ chồng của Linh Phương là tuyệt vời, một người mẹ chồng tuyệt vời, vừa là người mẹ vừa là thầy mà vừa là người bạn chia sẻ những nỗi niềm của con dâu trên mức
Trời ơi, nghe cô nói thấy cảm động quá, thấy một tình cảm mẹ chồng nàng dâu đẹp thật sự, chứ không phải như là nhiều người vẫn nghĩ rằng là không có tình cảm mẹ chồng nàng dâu đẹp mà chỉ có định kiến quý vị. Đó, đây là một cái sự chia sẻ rất thực tình của cô luôn đấy.
Dạ, có đâu, mẹ chồng của Linh Phương tuyệt vời lắm, mẹ khóc với mình nữa.
Trời ơi, cô kể thấy cảm động quá. Thưa cô, à, xin được hỏi tiếp là được biết khi mà miền Nam sụp đổ, cuộc đời của cô cũng bị ảnh hưởng, bị tù đầy, bị giam cầm, kể cả bị tra tấn nữa. Thì nhân dịp cuối năm thì cô ôn lại cái thời gian ấy một chút được không cô? Vì khi nước mất nhà tan thì thân phận của mỗi người con dân, ngay cả người nghệ sĩ cũng bị ảnh hưởng nữa. Thưa cô, mời cô chia sẻ.
Thì cái việc này, thời gian sinh hoạt cũng giống như là làm ca trưởng, nhạc trưởng trong trung tâm Đức Lộc. Và cũng có vấn đề họ đó, cái đầu kia cộng sản đó, họ muốn lấy cái trung tâm Đức Lộc làm gì đó. Thành ra chính vì thế đó, họ bắt hết tất cả những linh mục cũng như linh phương để vào khai thác, và họ chụp cho nhiều cái mũ lắm. Chụp cái mũ là phải nói là làm cho CIA, rồi tiền bạc, rồi này kia cái nọ, nói chung là phản cách mạng đủ hết. Thì Linh Phương ở trong biệt giam, ở trong Chí Hòa cũng 3 năm. Và nếu mà nói làm sao được hết tất cả những cái cảnh đó, bây giờ là mấy chục năm rồi, cái vết hằn nó cũng vẫn còn. Cái sự đau khổ nhớ lại, không phải chỉ riêng Linh Phương đâu, bên cạnh đó còn có các anh các chị cũng bị dính vào cái sự việc này. Thành ra đó cũng giống như là vào trong tù đó, học được nhiều bài học, mình luyện được cái con người của mình, tâm hồn của mình yêu đời hơn khi mình trở về đời. Và mình cảm thấy là mình học được cái bài học là mình có sự nhẫn nại, cũng như là có sự thông minh. Khi họ tra tấn mình hay là gì, mình có cái ơn Thượng Đế đã hướng dẫn cho mình, dạy dỗ mình và mạnh mẽ đứng lên, kể cả những lúc mà thời khắc nghiệt ngã nhất. Cũng như là để kể, nếu mà như Tuyền muốn hỏi cái kỷ niệm ở trong tù là không bao giờ Linh Phương quên, là lúc họ giam xuống dưới gọi là cái hầm thang, là cái cống lớn lắm. Tay treo lên thì lúc đó là cái cống lớn, thì những con chuột cống nó chui vào chân mình. Mà cái tay của mình nó là bị treo lên, và hai cái chân cũng bị xiềng. Nhưng mà cái bản năng của mình đó là mình cố gắng làm sao mình survive, nghĩa là phải sống sót. Cho nên khi mà nó chui vào ống quần của mình thì mình dùng hết sức hết sức hai cái ống chân mà đập vô cái đầu con chuột đến sáng nó chết ở dưới chân mình. Nghĩa là suốt một đêm bị treo như vậy ở dưới cống, tại vì là cái tội mà nói là quan cố không khai. Đó, quan cố không khai. Một cái hình ảnh thứ hai nữa là sau đó đó, lúc đó Linh Phương cũng có đeo kính cận thị rồi, thì nó đưa cái kính cận thị cho đeo. Thường thì vào tù thì nó tịch thu cái đó. Bây giờ nó đưa kính cận thị cho đeo, không biết tại sao mà nó như vậy. Thì vừa suy nghĩ thì một cán bộ trẻ đó, rất trẻ, nó mới đưa ra một số người mà lúc đó là những người tù như mình, rồi đến cái chỗ cái biệt giam của mình đó. Rồi mới kêu lên, nói là chúng mày là ngụy, bây giờ chúng mày tập thể dục ta coi, cởi hết áo quần ra.
Trời, dạ mang quá cô hả?
Đứng để tập thể dục, nhảy trước mặt Linh Phương trần truồng như vậy. Linh Phương khóc, Linh Phương khóc ghê gớm lắm. Không có ngờ là nó xúc phạm mình đó.
Dạ.
Đó, xúc phạm mình. Mà phải nói là những cái ánh mắt của các anh người tù đó không bao giờ Linh Phương quên, không bao giờ quên được những ánh mắt đó. Họ kiên cường lắm, họ làm theo cái lệnh của nó, nhưng mà ánh mắt kiên cường. Nghĩa là già trẻ gì cũng phải đứng nhảy cà tưng trước mặt Linh Phương. Đó là cái sự đau khổ nhất mà Linh Phương nhìn thấy như vậy.
Dạ, cảm ơn cô đã chia sẻ. Mặc dù như Tường biết rằng là khi mà khơi lại những cái ký ức mà bị tra tấn, bị làm nhục một cách dã man như vậy bởi nhà tù cộng sản thì chắc chắn rằng cô rất đau lòng. Mà Như Tuyền là con của một sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng hòa ngày xưa, cho nên Như Tuyền hoàn toàn là hiểu được những điều này, tại vì Như Tuyền cũng thường nghe bố kể lại những cái sự tra tấn một cách dã man của nhà tù cộng sản, thì Như Tuyền hoàn toàn hiểu cô và cảm nhận được cái đau đớn đó, nhưng mà cũng cảm nhận được cái sự kiên cường của những người như là cô, như là những sĩ quan khác nữa cô.
Dạ, dạ. Thành ra những cái đó, một điểm nữa đó, Linh Phương phải cảm ơn, phải cảm tạ Thiên Chúa. Một điểm nữa là khi mà nó tra tấn mà nó hỏi mình những cái điều nó muốn mình không trả lời, thì Như Tuyền biết sao không? Nó bột những ngón tay của mình và rút móng tay Linh Phương. Rút bằng kèm á. Rút bằng kèm.
Cũng khiếp
quá. Nói là để cho mày hết đơn, mày không chịu khai. Mấy thằng linh mục của nó làm cái gì không sao, nó làm sao tôi biết được, tôi đâu có biết được các ông ấy làm cái gì, tôi đâu có thể nào mà tôi nói oan được đâu. Đó thì ngoan cố không khai, thì nhưng mà qua vài ngày sau đó, được Chúa cứu, là thay vì nó để những cái đinh đó, nó đâm vô tay mình. Nó đã rút móng mình hai ngón rồi, thì nó để những cái đinh nó muốn là đóng vào ngón tay mình. Thì lúc đó là Linh Phương gọi Đức Chúa, nếu mà Chúa không cứu con là con chết. Thì không biết tại sao một cái sự phép lạ là một cán bộ ở trên sở công an thành phố nó xuống, nó đem hồ sơ xuống, thì nó nói với cái thằng mà ở trong chỗ tra tấn, nó nói là phải cho người này chuyển trại. Thế là Linh Phương được cứu, Như Tuyền thấy không?
Yeah.
Chứ không là bây giờ mấy cái ngón tay này đâu có đàn được nữa đâu.
Trời ơi, đối với một nghệ sĩ Dương Cầm mà bị tra tấn như thế thì quý vị tưởng tượng được là nó khủng khiếp như thế nào. Mà Như Tuyền nghe cô kể thôi đó là Như Tuyền ngồi đây nè, sởn cả gai ốc lên luôn cô, tại vì khủng khiếp quá, mình không thể tưởng tượng được là một cái sự dã man giống như thế. Khủng khiếp quá. Cảm ơn cô rất nhiều. Đã chia sẻ, Như Tuyền biết rằng rất khó khăn để cô nói lên những cái điều mà rất là dễ sợ như thế. Cảm ơn cô rất nhiều.
Yeah.
Và thưa cô, Như Tuyền cũng được biết là cô phục vụ cho chương trình Tiếng Nói Đức Tin Tin Lành, và trước kia cô phục vụ âm nhạc tại trung tâm Đắc Lộ. Thì trong khoảng thời gian này, làm việc như thế nào trong niềm tin tôn giáo thưa cô? Cô có thể chia sẻ.
Trung tâm Đắc Lộ là lúc đó, thời gian đó tất cả những thanh niên trẻ đó, những người mà không có đi thủy lợi hay là gì đó, làm việc cho Việt Cộng bắt đi đó, thì họ đến trung tâm Đắc Lộ để sinh hoạt. Thì Linh Phương cũng là một ca trưởng tất cả những nhà thờ, thì cũng sinh hoạt trong đó. Rồi sang bên này đó thì cũng có nhiều nhà thờ, nhưng mà nhà thờ, mỗi một nhà thờ họ cũng cần những người làm việc về âm nhạc. Thì Linh Phương hiện tại là một nhạc trưởng trong nhà thờ Lutheran Church, làm việc cũng bao nhiêu năm ở tại Houston này. Và thời gian này đó thì cũng có sự, không biết tại sao khi sang Texas này, đất ấm bình lòng sao mà sáng tác rất là nhiều, mà Chúa về nhạc cho Chúa nhiều hơn. Có lẽ thứ nhất là tuổi đời của mình càng ngày càng...
thì mình có những cái khoảng lặng để gần gũi với lại Chúa hơn, phải không cô?
Đó. Cũng có sáng tác những nhạc ngoài đời nữa.
Dạ.
Đông đi sáng tác cho Chúa nhiều hơn. Và bên cạnh đó là có nhiều cái cơ hội về nhân bản, đi thăm những trại tù hay những nhà già, hay là mình nhìn thấy những cảnh đời của họ, thì sáng tác. Đó là cái hạnh phúc của Linh Phương. Linh Phương thấy là mình cho còn thích còn làm việc những việc này.
Dạ, cảm ơn cô.
Đó là hạnh phúc.
Dạ, con hiểu được. Thưa cô, quay trở lại với lại cái giải thưởng cao quý từ International Biographical Center tại Cambridge, Anh. Thì với cái giải thưởng đó, cô có phải thi hay không? Và cô nhận được như thế nào? Cô có thể chia sẻ một chút chi tiết về giải thưởng này, thưa cô?
Wow, nói cái này lại thêm một kỷ niệm nữa. Linh Phương á, đời Linh Phương cũng có nhiều cái không có ngờ được, cái hạnh phúc nó đến bất ngờ thôi. Thì lúc đó ở bên Florida thì là cô giáo dạy giỏi, rồi sinh hoạt cộng đồng, giúp cộng đồng. Rồi bên cạnh đó đó thì cũng có những người bạn nhạc sĩ, hoặc là họ biết tiểu sử của mình, họ giới thiệu bên Cambridge, rồi Cambridge họ bí mật họ theo dõi Linh Phương cũng cũng nhiều năm ạ, cũng nhiều năm lắm đó, cũng trên chục năm đó. Thì cái ngày mà Linh Phương được ở Florida đó, người ta vinh danh mình là cô giáo dạy giỏi chỗ đó, thì đồng thời á, một ngày sau tức ở bên họ gọi cho biết là qua bên tiếp đi qua đó để nhận cái chuyện này, bởi vì một 100 năm đó, là ai xuất sắc không phải thì tài có, mà còn có những cái trong cái cuộc đời những qua có những cái sự mà dấn thân hy sinh cho cộng đồng, cái việc cao quý đó. Linh Phương chỉ có nói với là Cambridge bên đó, Linh Phương nói quý vị cho tôi thì tôi rất cảm ơn bên đó là khuyến khích, nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi còn có nhiều người còn tập ở cửa, còn có nhiều những cái đặt ở trong trại tù. Nếu mà quý vị tìm được những người có tài mà có những cái sự dấn thân thì nên để ý đó. Thành ra Phương đến bây giờ không biết được một cái người nào, một tổ chức nào họ giới thiệu đến tay của Cambridge để cho họ họ đề nghị mình họ sẽ được những cái việc làm Phương. Thành ra giống như là một cái sự cao quý mà để khuyến khích Phương tiếp tục cái con đường của mình.
Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Tiếc quá, nói chuyện với cô đó thì như thường thấy thú vị quá, và nhưng mà thì ước gì mà mình có nhiều giờ hơn để quý vị có thể được nghe nhiều sáng tác của cô, cũng như là một số những sáng tác của những nhạc sĩ nổi tiếng khác mà qua sự viết hòa âm của cô cũng như là tiếng đàn của cô. Thì tiếc quá, ở đây thì có hai bài hát như Tuyền rất là thích, đó là bài Đêm Buồn, một sáng tác của Diệu Hương mà nhạc sĩ Linh Phương đệm đàn và hát, và một sáng tác khác đó là Đếm Bao Thu Tàn. Thì xin phép cô là cô chọn một trong hai nhạc phẩm này đi, để Như Tuyền tí xíu nữa kết thúc chương trình, mời quý thính giả nghe.
Xin cũng nói, xin Như Tuyền cũng nói mình cũng sợ hết. Dạ, cũng nói cái bài Đếm Bao Thu Tàn đó là cái kỷ niệm rất buồn với Linh Phương, mà Linh Phương sáng tác cho hai người học trò. Cái câu chuyện này cũng dài lắm, nhưng mà nói chuyện ra thì không có đủ giờ. Đại khái rằng một người học trò vừa bị tử nạn và một người học trò tự tử chết. Đó cũng là một cái story. Nhưng mà thôi, để là khác. Thì cái bài nhạc Đếm Bao Thu Tàn này là Linh Phương viết cho hai người học trò piano của Phương.
Như vậy thì mình sẽ hẹn một chương trình khác mình được nghe ca khúc này. Hôm nay thì trước khi mà mình kết thúc thì Như Tuyền cũng cảm ơn cô đã chia sẻ, bảo thì giờ chia sẻ cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và cô có còn rất là nhiều điều nữa quý thính giả cũng như là Như Tuyền muốn biết về cô. Nhưng mà hy vọng là một chương trình khác thì mình có cơ hội nói chuyện với cô Linh Phương nhiều hơn. Và trước khi chia tay thì Như Tuyền xin mời cô cho một vài tâm tình ước mơ của cô khi mùa xuân 2021 đang về. Thưa cô.
Dạ, Linh Phương ước mơ mùa xuân của năm tới đây 2021 này, thứ nhất là đồng hương của mình, những người Việt tha hương của mình luôn luôn yêu thương nhau và có sức khỏe vượt qua những sự khủng hoảng hay những gì trong cảnh đời. Mỗi một người đều có niềm hạnh phúc bình an, và đất nước của mình cũng vậy, những người dân của mình luôn luôn có sự bình an và sức khỏe, cũng như nước Hoa Kỳ này cũng vượt qua tất cả những sự gì đang trải qua. Đó là cái ước muốn mà Phương luôn cầu nguyện mỗi đêm, và xin chúc quý vị những hạnh phúc và an bình do Thiên Chúa ban lại cho quý vị. Linh Phương xin chào, xin cảm ơn Như Tuyền.
Dạ vâng. Cảm ơn cô Linh Phương rất là nhiều, và Như Tuyền cũng mến chúc cô một được một năm mới, đón một năm mới thật là bình an. Và thưa quý vị, vừa rồi là buổi nói chuyện với nhạc sĩ Dương Cầm, Linh Phương. Mời quý vị nghe một đoạn trong ca khúc Đêm Buồn, một sáng tác của Diệu Hương nhưng mà do cô Linh Phương đàn và hát quý vị nha. Vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi là tiếng hát của nghệ sĩ Dương Cầm Linh Phương gửi đến quý vị qua ca khúc Đêm Buồn của Diệu Hương, và tiếng hát của cô Linh Phương và sự đệm đàn piano cũng từ chính 10 ngón tay lã lướt điêu luyện của cô. Vâng, và như Tuyền cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã theo dõi buổi nói chuyện vừa rồi. Mong là quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng cho những chương trình tiếp theo của đài.